Thưa tất cả các bạn, trong bài này chúng ta sẽ bàn về vấn đề rửa tội cho trẻ em. Và như một hệ luận, nếu những trẻ em chưa được rửa tội mà chết thì sẽ đi đâu? Thực ra vấn đề không có gì mới cả, nhưng chúng ta cần phải tìm hiểu một cách nghiêm túc và có thể có một câu trả lời cho những ai chất vấn về việc thực hành đức tin của chúng ta. Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện của quá khứ. Từ ngày 19 tới ngày 22 tháng 9 năm 1996, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thăm viếng nước Pháp lần thứ 5, kỷ niệm 1600 năm qua đời của Thánh Martino Giám mục thành Tours và kỷ niệm 1500 năm vua Clovis chịu phép rửa tội tại thành Rheims, và một sự kiện có ảnh hưởng sâu đậm đến lịch sử của đất nước và giáo hội công giáo tại Pháp. Cái chuyến viếng thăm lịch sử này nhân hai cái biến cố lớn như vậy. Trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha thì đã có nhiều cuộc tranh luận và nhiều cuộc chống đối một cách cuồng nhiệt, mạnh mẽ do một số nhóm thiểu số của Pháp. Trong số 67 tổ chức chống đối, có cả những nhóm mệnh danh là cấp tiến, tự do, vô chính phủ, đồng tính luyến ái, ủng hộ phá thai và ngừa thai bằng mọi phương thế và phá bỏ bức tường ngăn cách hay những rào cản trong hành vi tính dục. Đặc biệt có một nhóm chủ trương giải trừ phép rửa tội và hô hào dân chúng viết thư đến các giáo xứ, những giáo xứ nguyên quán của mình, yêu cầu xóa bỏ tên của họ ra khỏi sổ rửa tội. Nhóm này cho rằng mình đã bị ép buộc bởi vì khi còn bé chưa hề ý thức được cha mẹ bế đến nhà thờ rửa tội. Và bây giờ khi trưởng thành thì họ ý thức đó chỉ là một trò chơi lố bịch yêu cầu xóa tên họ khỏi sổ rửa tội. Đáp lại lời hô hào này, có khoảng 100 người đã xin xóa vĩnh viễn tên của mình khỏi sổ rửa tội. Những lý luận của nhóm giải trừ phép rửa tội trên phản ánh một lập trường khá thịnh hành ở Pháp và ở Âu Mỹ vào khoảng những năm 1960 sau này. Thật vậy, có nhiều cha mẹ Tây Phương ngày hôm nay không còn nghĩ đến chuyện rửa tội cho con em mình nữa. Họ lý luận rằng cứ để cho trẻ em lớn lên cho đến khi trưởng thành có đủ nhận thức và tự do để xin đón nhận phép rửa hay sống một niềm tin nào khác. Vấn đề được đặt ra ở đây, cha mẹ khi rửa tội cho trẻ em như vậy có xúc phạm đến quyền tự do của con cái hay không? Thực ra trong đời sống thì không phải lúc nào chúng ta cũng có quyền tự do để chọn lựa như vậy. Nếu tôi được quyền tự do và chọn lựa thì tôi sẽ sinh ra làm con của một viên chức cao cấp nào đó, hay ít ra bố tôi cũng là một giáo sư đại học, hay mẹ của tôi cũng là một bác sĩ. Chứ tôi không sinh ra trong một gia đình nông dân, bố tôi thất học và mẹ tôi mù chữ. Khi sinh ra bố mẹ tôi không hề hỏi: Văn ơi, bố sinh con ra nhé. Không hỏi. Tôi chỉ biết tôi hiện hữu trong cuộc đời này. Như vậy có những điều ta không thể thể hiện tự do và không thể gọi đó là quyền, hiểu theo một cái nghĩa rộng nhất. Và tôi cũng có thể lý luận như thế này: ngày hôm nay nếu như chúng ta, những người làm công tác giáo dục hay những bậc cha bậc mẹ đó, nghĩ rằng không được phép bắt con em của mình đi học để cho nó tự do lớn lên trưởng thành, sau đó nó muốn đi học hay không tùy nó. Tại sao lại ép một đứa trẻ mẫu giáo vào trong lớp học khóc dãy bê bê lên như thế? Tại sao lại phải tìm cho nó cái trường học tốt hơn dù là nó không muốn? Cha mẹ là những người thấy những điều tốt cho con. Giả như để tôn trọng sự tự do của con cho đến khi nó trưởng thành đủ 18 tuổi, nó đi học hay không, thì lúc bấy giờ nó chỉ có khả năng làm nghề hốt rác mà thôi. Không có thể làm điều gì tốt hơn, bởi vì cái tuổi đó bắt đầu mới đi học thì không khá được. Cho nên có những điều ta có quyền chọn lựa, có những điều thực sự ta chọn lựa nhờ qua khả năng chọn lựa của người khác. Cũng vậy, đối với phép rửa tội cho trẻ em, cha mẹ đã đại diện để xin giáo hội đón nhận những em đó vào gia đình hội thánh. Và giáo hội đã cử hành phép rửa cho trẻ em nhờ vào lòng tin của cha mẹ hay của chính những người đỡ đầu. Nếu nói rằng rửa tội cho trẻ em như thế là đe dọa hoặc là mất tự do của các em, thì quả thật cái lý luận như vậy không có cơ sở. Và những người lý luận như vậy, đó là những người muốn gạt Thiên Chúa hay muốn để Thiên Chúa trở thành một thế đối lập với con người. Thực tế không phải vậy. Bởi vì mỗi khi can thiệp của Thiên Chúa vào thế giới và cuộc sống của con người, thì Thiên Chúa đều bênh vực sự tự do của con người. Khi sáng tạo vũ trụ và vạn vật, Thiên Chúa làm nảy sinh sự sống. Và khi Ngài ban lề luật cho con người, thì lề luật đó giúp cho con người sống một cách trọn vẹn, viên mãn, sống trong tư cách là con, chứ không phải là những nô lệ. Và khi ban sự sống đó trong phép rửa tội, thì Ngài thể hiện cái sự thiện hơn là sự ác, tình yêu chứ không phải là sự oán thù. Theo chiều hướng này, có nhiều lý do khiến giáo hội trong thực tế đã, đang và sẽ tiếp tục cổ suý và thực hành việc rửa tội cho trẻ em. Trong nuôi dưỡng giáo hội của chúng ta ở Việt Nam, thì những trẻ em được rửa tội sớm nhất trong những tuần lễ đầu sau khi sinh. Thiên Chúa yêu thương thánh hóa con người, ơn của Chúa ban tặng cho con người. Và khi một trẻ em được đón nhận ân sủng của Chúa, được nuôi dưỡng, được bảo bọc trong một môi trường đức tin, thì chắc chắn đức tin được ươm mầm như thế, có cơ hội để lớn lên, có cơ hội trở thành những cây sung túc, sinh những hoa trái thánh thiện sau này. Tiếp đến, việc rửa tội cho trẻ em cũng nói lên sắc tín của giáo hội về sự cần thiết được tái sinh bởi nước và thánh thần. Các trẻ em dù chưa có tội gì cả, nhưng vẫn là con cái của Adam, vẫn mang cái hậu duệ, cái hậu quả của tội lỗi, cho nên cần phải được thanh tẩy. Sinh ra với một bản tính nhân loại đã bị hư hỏng và ô nhiễm do nguyên tội, các trẻ em cần phải được tái sinh trong bí tích rửa tội để sống một con người mới theo hình ảnh của Chúa Kitô. Tính chất nhưng không của ơn Chúa được biểu lộ khi trao ban bí tích rửa tội cho trẻ em. Không vì bất kỳ một công trạng nào của con người, Thiên Chúa vẫn yêu thương và tuôn đổ ân sủng vào lòng của thụ nhân. Nếu không rửa tội cho trẻ em, thì giáo hội không có con đường nào bảo đảm về ân sủng của Thiên Chúa được trao tặng cho con cái của mình. Cũng như những người phủ nhận việc rửa tội cho trẻ em, viện cớ rằng phép rửa là một bí tích đức tin, và như vậy cần phải có đức tin để cử hành. Những em nhỏ chưa có khả năng tuyên xưng đức tin, thì giáo hội cử hành đức tin, cử hành phép rửa cho các em qua đức tin của hội thánh, qua đức tin của những người trưởng thành. Do vậy, có nhiều trường hợp trẻ em giáo hội không chấp nhận cử hành bí tích rửa tội nếu những trẻ em đó không được nuôi dạy trong môi trường đức tin. Nếu như cha mẹ hay những người đỡ đầu không bảo đảm được môi trường đức tin cho trẻ, thì như vậy trẻ đó không thể đón nhận bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội quả là bí tích đức tin, nhưng mà đức tin cần phải đến từ một cộng đoàn tín hữu. Chỉ trong đức tin của giáo hội, mỗi tín hữu mới có thể sống và triển nở đức tin của mình. Vì thế khi cử hành bí tích rửa tội, chúng ta thấy trong nghi thức luôn luôn có một lời phỏng vấn thụ nhân xin gì cùng hội thánh. Thưa, xin đức tin. Nơi người tín hữu đã chịu phép rửa tội, dù là người lớn hay trẻ em, đức tin phải tăng trưởng sau khi lãnh nhận bí tích. Vì thế, chúng ta thấy mỗi năm trong đêm vọng phục sinh, giáo hội đã long trọng nhắc lại bí tích rửa tội. Và nếu có thể thì cử hành bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh này, để nhắc nhớ cho tất cả mọi Kitô hữu họ đã được tái sinh trong nước và thánh thần. Họ đã được dìm vào trong cái chết của Chúa Kitô, và giờ đây họ nắm vững niềm hy vọng được trỗi dậy huy hoàng cùng với Chúa Kitô, đấng đã trỗi dậy từ cõi chết. Phép rửa tội là nguồn mạch sự sống trong Chúa Kitô, từ đó nảy sinh toàn thể đời sống Kitô. Và như vậy, khi cử hành bí tích rửa tội cho trẻ, thì đồng thời giáo hội cũng muốn và mời gọi những bậc cha mẹ và những người đỡ đầu tạo môi trường một cái môi trường tốt đẹp về đức tin để trẻ được nuôi dưỡng, được lớn lên và đức tin được tăng trưởng. Chính vì thế, cần có những người đỡ đầu để mà cùng với cha mẹ chịu trách nhiệm trong việc giáo dục đức tin cho con em của mình. Tất cả những gì giáo hội và cha mẹ của trẻ em đã làm đều nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em sống trọn vẹn thiên chức làm con cái của Thiên Chúa. Chứ nếu để cho một đứa trẻ lớn lên tự do để chọn lựa, và nếu một sự tự do không được uốn nắn, không được hướng dẫn, thì con người có thể nói không thể sử dụng sự tự do của mình một cách đúng nghĩa. Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng sự tự do của con người. Ngay cả một người đã được rửa tội từ tấm bé, khi lớn lên vẫn có sự tự do. Tự do đến độ có thể khước từ đức tin của mình. Giống như những người Pháp trong một cái nhóm quá khích đã xin xóa sổ vĩnh viễn tên của mình khỏi sổ rửa tội của giáo xứ. Đó là một cách thức phản ánh, phản kháng. Nhưng chắc chắn đó không phải là lập trường hay suy tư hay lối sống của giáo hội. Như vậy, phép rửa tội cho trẻ em không phải là một trở ngại, nhưng lại là một lợi điểm cho chính sự tự do và trưởng thành của các em. Sức sống thiêng liêng của Thiên Chúa được ban cho các trẻ em ngay khi các em được đón nhận bí tích. Và như vậy, các em được nuôi dưỡng, các em được tăng trưởng, các em được lớn lên cùng với sự lớn lên của thể lý, thì là sự lớn lên của đời sống đức tin, của sự trưởng thành. Đăng Savio, một con người rất trẻ như là một thiếu niên, nhưng mà sống đức tin một cách trưởng thành như một người đã trưởng thành thực thụ. Chúng ta thấy, khi mà nhìn lại việc giáo hội rửa tội cho trẻ em như vậy, đó là một cái sự chọn lựa chín chắn, một cái sự chọn lựa có nền tảng và thực sự đang giúp cho các trẻ em được tăng trưởng, chứ không phải là một sự xâm phạm hay là nguy hại hay là đe dọa sự tự do của các em. Chúng ta sang một cái vấn nạn thứ hai, là chúng ta không bàn đến chuyện rửa tội có quan trọng nữa hay không. Chúng ta không bàn đến cái chuyện là bây giờ rửa tội cho trẻ em có cần hay không. Nhưng bây giờ ta đặt ở một vấn đề ở một khía cạnh khác. Nếu những trẻ em chưa được rửa tội mà chết thì sẽ ra sao? Chúng ta biết là vấn đề này đã được đặt ra từ thời các giáo phụ, và sau này đến thời Trung Cổ. Chẳng hạn như là Thánh Anselmo, khi tìm cái hướng giải thoát, hướng giải quyết cho cái vấn nạn của những trẻ em chết mà không được rửa tội đó, thì Thánh Anselmo gọi những trẻ em đó không thể nào vào hỏa ngục được, bởi vì nó không có tội gì cả, chỉ có tội gọi là tội nguyên tổ thôi. Mà Thiên Chúa lại đi phạt một cái người không phạm tội gì cả vào hỏa ngục, thì Chúa như vậy ác lắm, Chúa có còn là Chúa không? Có còn là Chúa không? Cho nên không thể vào hỏa ngục được. Nhưng mà nếu tuyên bố những người này được lên thiên đàng, được lên thiên đàng, thì như vậy đâu là vai trò của bí tích rửa tội? Phải được rửa tội mới được lên công chính hóa. Bây giờ không rửa tội cũng vào thiên đàng thì rửa tội làm gì nữa? Cho nên thực sự các ngài gặp sự khó khăn. Anselmo cho rằng có một cái nơi để dành cho những trẻ em chết mà chưa được rửa tội. Các ngài gọi đó là Limbo. Limbo hay là Limbo. Limbo là cái gì? Nó là cái ranh giới giữa thiên đàng và hỏa ngục. Nó có một cái khoảng không phải thiên đàng, chẳng phải hỏa ngục, là cái nơi dành cho những trẻ em không bị phạt trong hỏa ngục nhưng không được hưởng trọn vẹn nhan Thánh Chúa ở trong tình trạng Limbo. Và Thánh Thomas Aquino thì giải thích rằng tình trạng của những trẻ em chết khi chưa được rửa tội, không bị luận phạt, và những trẻ em đó được sống cái tình trạng hạnh phúc tự nhiên. Hạnh phúc tự nhiên, Thánh Thomas không nói đến Limbo, nhưng mà nói đến cái tình trạng là hạnh phúc tự nhiên, không được chiêm ngưỡng thiên nhan Chúa một cách trọn vẹn, nhưng mà cũng không phải đau khổ trong hình phạt đời đời. Hạnh phúc tự nhiên. Tuy nhiên, giáo hội Công giáo không bao giờ chính thức xác nhận quan niệm về Limbo. Năm 1749, Đức Giáo hoàng Pio thứ 6 ám chỉ điều này khi bác bỏ một luận đề của một công nghị ở bên Italia phủ nhận sự hiện hữu của Limbo, nhưng ngài không bao giờ xác định đó là một tín điều. Ngày nay, quan niệm về Limbo không còn nữa. Hay nói cách khác, trước khi có cái quyết định không nói về Limbo nữa, thì người ta nhìn lại cái lối diễn tả thần học như vậy có ổn không? Có ổn không? Làm gì lại có một cái nơi mà lơ lửng chẳng phải thiên đàng và hỏa ngục như thế? Kinh Thánh không nói gì về thứ hạnh phúc tự nhiên này, và không có chỗ nào nói về tình trạng limbo trong Kinh Thánh cả. Thiên Thánh nói rõ có thiên đàng và hỏa ngục, nhưng không nói limbo. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng không nói gì tới hiện hữu của limbo. Và chúng ta biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Hồng Y Joseph Ratzinger, khi còn là bộ tổng trưởng của Bộ Giáo lý Đức tin, thì đã nhận định rằng limbo là một giả thuyết phụ thuộc nhằm phục vụ chân lý tối thượng đối với đức tin là tầm quan trọng của bí tích rửa tội, chứ không phải là một chân lý đức tin hay là một định tín của giáo hội. Một số nhà thần học tìm cách giải đáp vấn đề và chủ trương rằng các trẻ em chết chưa được rửa tội có thể được cứu rỗi nhờ ý muốn của giáo hội đại diện cho các em. Nhưng lập trường này có vẻ thái quá. Dĩ nhiên giáo hội mong ước cho mọi người được ơn cứu độ. Nhưng nếu ước muốn này được áp dụng cho trẻ em chưa được rửa tội mà chết, thì cũng có thể áp dụng cho các Kitô hữu khác, kể cả người lớn. Và như vậy thì làm giảm bớt ý nghĩa sự cần thiết của bí tích rửa tội. Như vậy, số phận của các trẻ em chết chưa được rửa tội vẫn là một câu hỏi, vẫn là một mầu nhiệm cần tìm giải đáp. Điều chắc chắn là Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu độ, nhưng con đường của Thiên Chúa thì vượt quá trí khôn của con người. Thiên Chúa tự do cứu độ những ai Ngài muốn và theo thể thức Ngài muốn. Có thể có những người được rửa tội nhưng không đáp ứng lại tình yêu của Thiên Chúa, ơn cứu độ vẫn không được ban tặng cho họ. Hay nói cách khác, ơn cứu độ ban tặng đó nhưng họ vẫn khước từ. Có những người không khước từ tình thương thì Thiên Chúa không bao giờ dè sẻn, Thiên Chúa không bao giờ rút tình thương của Ngài lại trên các thụ tạo của mình. Khi chúng ta nói về phép rửa bằng ước muốn, chúng ta đã nhắc lại lời của Công đồng Vatican II trong Ánh sáng muôn dân số 16: những người theo tiếng lương tâm ăn ngay ở lành thì không mất ơn cứu độ. Như vậy, ta có thể áp dụng để nói về trường hợp của các trẻ em chết mà chưa được rửa tội. Theo Công đồng Vaticano và trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân, trùng hợp với lòng từ bi của Chúa, thái độ đúng đắn phải có là không nghi ngờ về sự cần thiết của phép rửa tội, nhưng cũng phải xác tín về ý muốn của Chúa là cứu độ mọi người và lòng từ bi của Ngài. Phụng vụ giáo hội cũng mời gọi chúng ta tin tưởng nơi lòng từ bi của Chúa và cầu nguyện cho phần rỗi của những em chết mà chưa được rửa tội. Ngày hôm nay, vấn đề về limbo đã hoàn toàn được khép lại. Hồng Y Joseph Ratzinger nói rằng không thể tưởng tượng có một nơi lơ lửng, không phải trời, không phải đất, không phải thiên đàng, không phải hỏa ngục. Và tình trạng của những trẻ em chết chưa được rửa tội, chúng ta không thể quan niệm sống trong tình trạng limbo giống như những cái quan niệm trước đến giờ. Tuy Đức Giáo Hoàng không khẳng định 100%, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger không khẳng định như một cái tín điều hay là như một tín lý tất cả các trẻ em đó đều được vào thiên đàng. Nhưng với một cái ngôn ngữ, Ngài diễn tả như thế này: tất cả những trẻ em chết mà chưa được rửa tội thì phó thác cho lòng nhân lành của Thiên Chúa. Phó thác cho lòng nhân lành của Thiên Chúa. Với lối nói này, chúng ta thấy giáo hội nghiêng về tình thương của Thiên Chúa. Và chính vì tình thương đó, giáo hội hoàn toàn tin tưởng và tín thác số phận của những trẻ em này không thể hư vong, tin tưởng vào lòng xót thương của Chúa. Thì đó là vấn đề khi nói về limbo. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa thương và Thiên Chúa cứu độ mọi người. Như chúng ta đã nói, Ngài không bị giam hãm nơi các bí tích, và Thiên Chúa có cách để cứu độ con người. Các thần học gia, và cụ thể ở đây, Ủy ban về Đức tin và đứng đầu là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, đã chính thức có thể nói khép lại cái tư tưởng về limbo và phó thác tất cả những trẻ em chết khi chưa được rửa tội cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Và chúng ta khép lại cái vấn nạn về rửa tội cho trẻ em và số phận của những trẻ em chết mà chưa được rửa tội.